Toàn cảnh vụ Kylian Mbappe bị cáo buộc hiếp dâm. Văn phòng công tố Thụy Điển xác nhận rằng có một cuộc điều tra đang diễn ra về một khiếu nại xuất phát từ khách sạn nơi cầu thủ Kylian Mbappe của Real Madrid và đội tuyển Pháp lưu trú. Bên bào chữa của Mbappe nói gì? Mbappe đã dùng vài ngày nghỉ vào tuần trước để đi đến Stockholm. Tại thủ đô Thụy Điển, anh ta đã chơi bời với một số bạn bè và gia đình, theo những bức ảnh được công bố bởi Aftonbladet. Tờ báo đã đưa tin về một cuộc điều tra hiếp dâm tại khách sạn có liên quan tới Mbappe. Cầu thủ này sau đó nói rằng thông tin được công bố là tin giả. Vào tối thứ Ba, Mary Alex Canu Bernard, luật sư của Mbappe, đã xuất hiện trên kênh TF1. Chúng tôi được thông báo rằng đã có đơn khiếu nại được đệ trình, nhưng hiện tại chúng tôi thậm chí không biết là khiếu nại chống lại ai. Một đơn khiếu nại không chứng minh được sự thật hoặc chứng minh được bất cứ điều gì. Tôi nhắc lại, tôi thậm chí không biết đơn khiếu nại có chống lại Mbappe không. Cậu ta không đơn độc ở Stockholm, cũng không ở trong tình huống có thể cảm thấy bị phơi bày. Điều này hoàn toàn loại trừ khả năng Mbappe có bất kỳ hành vi phạm tội nào, luật sư lập luận. Mary Alex Canu Bernard đe dọa sẽ đệ đơn khiếu nại vu khống chống lại những người đã phỉ báng Mbappe và đảm bảo rằng thân chủ của bà đang phải chịu một vụ báo chí hành hung. Tuy nhiên, điều này không khiến Mbappe mất đi sự thanh thản tuyệt đối đang tận hưởng vì không có gì để tự trách mình. Bà nhấn mạnh Mbappe choáng váng vì những ồn ào của giới truyền thông, hoàn toàn không hiểu mình có thể bị buộc tội gì. TF1 cũng cố gắng cho người khiếu nại lên tiếng. Luật sư Petra Eklund của nguyên đơn đã nói, tôi không thể nói bất cứ điều gì vì cảnh sát đang tiến hành điều tra và cuộc điều tra này hoàn toàn bí mật. Mbappe đã ở cùng ai ở Thụy Điển và tại sao? Câu chuyện của Mbappe bắt đầu vào chiều ngày 10 tháng 10. Trong khi trận đấu giữa Israel và Pháp đang diễn ra tại Hungary, Mbappe có mặt ở Stockholm. Tiền đạo người Pháp đã không đi cùng đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Didier Deschamps nói, tôi đã nói chuyện với Mbappe và biết cậu ta bị chấn thương nhẹ nhưng cần được chăm sóc để hồi phục tốt. Mbappe đã chơi ở trận gặp Lille tại Champions League và trận gặp Villarreal, mặc dù anh đang hồi phục sau chấn thương. Việc thủ quân đội tuyển Pháp từ chối xuất hiện lên tuyển đã gây ra sự chỉ trích ở Pháp, điều này trở nên tồi tệ hơn khi anh ta bị phát hiện ở Stockholm. Theo Aftonbladet, Mbappe đã ăn tối tại nhà hàng Sejoli. Anh cũng đến hộp đêm VIP có tên là V2 đêm liền. Mbappe và thủ túc, trong số đó có cầu thủ Nordi Mukien, vệ sĩ và trợ lý riêng. Nhóm này được cho là đã ở trong một khu vực kín để tránh những con mắt tò mò. Điện thoại di động bị tắt nguồn. Mbappe tiếp tục tuần nghỉ ở Corsica và trở lại Madrid vào thứ Hai, nơi anh tiếp tục tập luyện một mình. Real đã đưa tin về việc này, Mbappe tiếp tục hoàn thành kế hoạch thể lực với bài tập cá nhân để phục hồi hoàn toàn chấn thương ở cơ nhị đầu đùi trái. Chiều chủ nhật, anh đã tập một mình trong phòng gym và trên sân theo chỉ dẫn của giám đốc thể lực Antonio Pintus. Mbappe có lý do đáng ngờ, điều đó có nghĩa là gì? Vào lúc 16 giờ 56 phút ngày thứ Hai, Mbappe đã đăng một phản hồi cho báo cáo của RMC, nơi đã phát tán bài báo của Aftonbladet. Tờ này đưa tin rằng một cuộc điều tra hiếp dâm đã được các công tố viên Thụy Điển mở ra sau khi một phụ nữ trẻ được cho là đã ở cùng khách sạn với Mbappe nộp đơn khiếu nại vào ngày 12 tháng 10. Expressen là tờ báo đầu tiên liên kết trực tiếp Mbappe với cuộc điều tra. Vào sáng ngày 17 tháng 10, văn phòng công tố viên Thụy Điển đã công bố thông tin chính thức duy nhất cho đến nay. Để phản hồi các thông tin của phương tiện truyền thông về một vụ hiếp dâm bị cáo buộc ở Stockholm, văn phòng công tố viên xác nhận rằng một khiếu nại hình sự đã được đệ trình lên cảnh sát. Vụ việc xảy ra vào ngày 10 tháng 10 tại một khách sạn ở trung tâm Stockholm. Cuộc điều tra đang được tiến hành bởi công tố viên công cộng cấp cao Marina Chirakova, người không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào vào thời điểm này. Vài giờ sau, một sự kiện khác đã diễn ra và tạo nên cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Real Madrid đã công bố hình ảnh về sự hợp tác giữa quỹ của mình và Adidas có tên là Actis Park. Mbappe đã xuất hiện trong những hình ảnh đầu tiên của chiến dịch, nhưng hình ảnh của anh ta cuối cùng đã bị xóa khỏi những hình ảnh được công bố. Không có xác nhận chính thức nào về lý do tại sao việc xóa ảnh này được thực hiện. Lý do có khả năng nhất có liên quan đến thỏa thuận thương mại mà Mbappe có với Nike. Mặc dù có những đồng đội khác có mối quan hệ với các thương hiệu khác cũng đã tham gia vào chiến dịch bởi những loại thỏa thuận này có các điều kiện riêng. Nó đã gây ra sự khuấy động lớn vì diễn ra vào cùng ngày cuộc điều tra ở Thụy Điển. Cũng vào thứ Ba, một cuộc họp đã được lên lịch giữa Mbappe và PSG tại ủy ban của Ligue 1 Football Professional. Phiên điều trần đã bị hoãn lại 10 ngày. Mbappe đang yêu cầu PSG trả 55 triệu USD cho năm cuối cùng của hợp đồng. Việc bảo vệ Mbappe trước truyền thông. Đó là một âm mưu. Thật trùng hợp khi nó xảy ra ngay trước ngày diễn ra phiên điều trần, Mbappe chỉ trích. Thật đáng xấu hổ bởi chúng tôi vẫn giữ được đẳng cấp và phẩm giá của mình, PSG đáp trả một cách mỉa mai. Vào tối thứ Ba, đài TV4 của Thụy Điển đưa tin, nguyên đơn đã đến bệnh viện dành riêng cho nạn nhân bị hiếp dâm và xác định danh tính của Kylian Mbappé. Nhà đài này là bên duy nhất liên hệ trực tiếp Mbappé với cuộc điều tra đang diễn ra chứ không phải chỉ là một yếu tố tình tiết. Tin tức mới nhất về vụ án đến từ tờ Expressen, theo đó cảnh sát đã thu giữ đồ lót, quần dài và áo đen để lấy mẫu ADN khi được AFP thẩm vấn vào tối thứ Hai, đoàn tùy tùng của Mbappé đã phủ nhận việc biết về một khiếu nại. Bản thân nhóm này sau đó đã đưa ra một tuyên bố từ gia đình Mbappé để bảo vệ cầu thủ này.